Một con sông đầy ấp nước, trương phồng lên, gầm rú ầm ầm. Và ở một chỗ nào bên trên, một thác nước huy hoàng đổ xuống sông, cắt ngang con đường. Xe họ đi giữa một vách đá dựng đứng, và dòng nước chênh chếch đổ xuống, dưới cái vòm cuốn ẩm ướt lấp lánh, sự kết hợp kỳ quặc ánh sáng và bóng tối. Càng lên cao càng mát mẻ, một cảm giác tươi tắn kỳ diệu tràn lan trong không khí. Mackie đã quên mất cái cảm giác dễ thở trong khí trời mát mẻ. Rừng nhiệt đới nghiêng mình trên đường, dựng lên ở phía bên như bức tường dày kín mít đáng sợ. Không thể nhìn rõ các thân cây dưới tấm màn nặng nề của những cây leo, rậm lá. Chúng vắt từ đỉnh cây này sang đỉnh cây kia, kéo dài liên tục, bất tận, dường như cả khu rừng bị chìm dưới tấm màn nhung xanh khổng lồ. Nhưng dưới những vòm xanh ấy, trước mắt Mackie thấp thoáng, khi thì một bông hoa nhỏ kỳ diệu, khi thì một con bướm, khi thì tấm mạng nhện, nom như cái bánh xe, và cái trục bất động của nó là con nhện cực to, điểm những vệt đốm đỏ sáng. Khi thì những cây nấm chưa từng thấy bắt rễ vào một thân cây đầy rêu, khi thì những con chim có bộ đuôi dài phấp phới đỏ thắm và óng ánh vàng. Hồ Isem nằm trên một bình sơn nguyên, hết sức duyên dáng trong cái khung tuyệt mỹ của dải bờ không bị ngập nước. Trước lúc mặt trời lặn, Mackie và Lễ Úc ra hành lang nhà trọ ngắm làn nước lặng ấy. Mackie muốn xem những con rơi lớn ăn quả, người ta còn gọi chúng là cáo bay. Chúng bay đi kiếm ăn, lượn trên bầu trời như những tín sứ của tòa phán xét. Chúng nom thì khủng khiếp và đáng ghét, nhưng nhút nhát lạ thường và hoàn toàn vô hại. Nhìn bầy rơi thẫm màu run rẩy trong ánh vàng nóng chảy của buổi hoàng hôn, trái tim lặng đi. Ở Himenhok, chiều nào Mackie cũng ra hàng hiên xem rơi. Khoan khoái biết bao một chiếc giường êm ái mát mẻ, ở đây không đến nỗi động đậy cũng sợ, vải giường không đẫm mồ hôi và không cần phải thận trọng chuyển dịch sang chỗ khác khi biết rằng chỗ trước dù sao cũng sẽ không khô. Lễ Úc lấy trong vali của mình một gói dẹt màu nâu, lấy ra một vốc những vật gì tròn tròn và xếp thành dãy trên chiếc bàn đệm con. Mackie cầm lấy một cái, xoay lật trong tay tò mò hỏi. Cái gì thế? Món quà nhỏ của nước Pháp. Lễ Úc đã quên quyết định của mình 2 năm trước, không nói cho nàng biết đấy là phương tiện tránh thai. Anh đeo cái vật này vào đã rồi mới gần em. Không thì có thể em sẽ có con, mà chúng ta không thể liều như thế khi ta chưa có nhà riêng. Anh ngồi ở mép giường, trần truồng, gầy nhom. Anh vươn người về phía Mackie, nắm chặt bàn tay nàng vẫn còn cầm món quà nhỏ của nước Pháp. Chúng mình đã gần tới đích rồi. Theo tính toán của anh, thêm 5.000 nữa là chúng ta có thể mua được một khu vực tốt nhất có thể tìm được ở phía tây, Chapex, Tanex. Thế thì anh hãy coi là chúng ta đã mua được, Mackie nói bằng giọng đều đều rất bình tĩnh. Em sẽ viết thư cho giám mục De Bricassa và xin ngài cho vay 5.000, ngài sẽ không lấy lãi của chúng ta đâu. Đừng có nghĩ đến chuyện ấy, Lý Úc quát. Quỷ bắt em đi, Mac. Em có lòng tự hào không? Tiền của ta do ta kiếm ra, chúng ta không vay mượn ai hết. Cả đời anh chưa hề vay ai lấy một xu và sẽ không bao giờ vay nợ. Nàng không nghe, chỉ nhìn anh, mắt mở đi trong lớp sương mù màu đỏ. Chưa bao giờ trong đời nàng tức điên lên như thế. Đồ giả dối, đồ bịp bợm, đồ ích kỷ. Sao anh dám đánh lừa nàng như thế, khiến nàng không thể sinh con, bịa chuyện làm như anh muốn trở thành người nuôi gia súc. Chẳng cần nàng, anh vẫn sống rất vui thú với anh chàng Annex Svensson ấy, ở chỗ chặt mía. Chính nàng cũng ngạc nhiên không hiểu sao nàng lại che giấu được sự cuồng nộ của mình, và nàng lại nói về cái vật trên bàn tay nàng. Giải thích đi, những món quà này là cái gì? Tại sao do nó mà em không có con? Lễ Úc đến gần, dừng lại sau lưng nàng, và Mackie dùng mình. Anh nghĩ rằng sự đụng chạm của anh làm nàng dạo dực, nhưng Mackie hiểu, nàng chán ghét. Thế là thế nào? Em không biết tí gì ư, Mac? Chẳng biết gì cả, Mackie nói dối. Tuy nhiên, về chuyện đó quả thực là nàng chẳng biết gì, nàng không nhớ có cuốn sách nào nói về những điều như thế. Đôi tay nôn nóng của anh vầy vào ngực nàng. Em ạ, khi anh sửa soạn, không có cái đó thì tất cả vào em hết, như vậy thì có con. À, xa thế, anh ta đã tìm được cách tránh có con, quần bịp bợ. Lễ Úc tắt đèn, kéo Mackie lên giường, và loáng sau, Mackie nghe thấy vẫn những âm thanh mà hồi ấy nàng nghe thấy trong khách sạn ở Danny. Bây giờ thì nàng hiểu, anh chuẩn bị đổ bịp bợm. Nhưng làm cách nào đánh lừa anh? Nàng chịu đựng, cố không bộc lộ ra là nàng đau như thế nào. Tại sao lại đau như thế, khi điều họ làm là hoàn toàn tự nhiên? Em không thích cái trò đó ư, mẹ? Sau này Lý Úc hỏi, có lẽ em chưa đủ trưởng thành để làm việc đó, nếu như ngay bây giờ em cũng vẫn đau, chứ không phải chỉ riêng lần đầu. Thôi được, anh sẽ không làm việc đó nữa. Em không chống cưỡng khi anh sờ vú em, đúng không? Ôi chao, thì đằng nào chẳng thế. Mickey đáp với vẻ mệt mỏi, nếu anh không làm em đau thì cứ như thế cũng được. Em hơi kém nồng cháy, Mac ạ. Về cái việc đó ấy ư? Nhưng anh đã lại bốc lửa. Suốt sau 2 năm không có thời gian cũng như sức lực dành cho việc ấy. À, chung đụng với phụ nữ thật là tuyệt, một khoái lạc đê mê và bị cấm. Anh hoàn toàn không cảm thấy mình là chồng Maggie, không, chẳng qua cũng như tiêu khiển với một cô bé ở một nơi nào trên bãi chăn sau nhà trọ Kainun hay ép chặt Miss Carmichael kênh kiệu vào tường nhà xén lông cừu. Vú Maggie nhỏ nhắn và tròn chặn, rắn chắc, rất hợp ý thích của anh. Nàng cưỡi ngựa nhiều không phải là vô ích, và thành thực mà nói, cứ tiếp xúc thẳng với nhau không cần món quà nào cả mà lại hơn. Những vật nhỏ đó của Pháp làm giảm khoái lạc rất nhiều, nhưng không dùng không được, ai biết đâu nó phọt xa lúc nào. Anh nằm ngửa, kéo nàng về phía mình, mút vú nàng. Trong lòng Maggie dậy lên niềm khinh miệt không thể tả được. Đàn ông thật kỳ cục, trong những phút ấy họ chẳng còn xa người nữa. Như Lý Úc đây này, anh mê đi, vần vò nàng và gừ gừ như con mèo đực khổng lồ mút con mèo cái. Bỗng nhiên đùi nàng cảm thấy chính cái ấy, lần này không có gì bao ngoài. Tất cả những gì xảy ra tuyệt nhiên không làm cho Maggie rộn rực, ý nghĩ vẫn sáng rõ, và một tia chớp lóe lên trong óc nàng, chậm chạp, không để anh nhận thấy, nàng nhích lại gần anh hơn và nghiến răng nín thở để giữ được can đảm, nàng kết hợp với anh. Đúng, có đau, nhưng đỡ đau hơn trước đến một nửa, bằng cách đó mọi việc nhẹ nhõm hơn và dễ chịu đựng hơn. Lý Úc mở mắt, anh toan đẩy Maggie ra, nhưng lạy Chúa lòng lành, anh chưa bao giờ có cảm giác gì như thế. Chưa bao giờ anh gần đàn bà mà không có cái vật chướng ngại ấy, và anh không hề ngờ sự khác nhau lớn lao biết bao. Anh không đủ sức đẩy nàng ra, anh không còn thiết gì cái khoái lạc trước kia, lúc gần cuối thậm chí anh ôm ghì lấy nàng. Đàn ông không rên rỉ và kêu gào, nhưng anh không nén được, và sau cùng anh âu yếm hôn vợ. Lý Úc, gì thế? Tại sao không thể lần nào cũng như thế? Ngay cả lần này đáng ra chúng ta không được làm như thế, mẹ ạ, và cố nhiên không được làm thế nữa. Anh không kịp rút ra. Maggie cúi xuống gần anh, vuốt ve ngực anh. Ôi, anh Lý Úc, xin cứ việc, như thế tốt hơn và gần như không đau. Em thận trọng một chút là xong hết thôi mà, thế nhé. Trên đời này có người nào cưỡng lại được không khi người ta khẩn khoản mời anh lại thưởng thức một khoái lạc khôn tả như vậy? Lý Úc gật đầu, nhượng bộ sự cám dỗ như ông tổ Adam, bởi vì lúc ấy anh biết ít hơn Maggie nhiều, nàng đã hiểu cần dùng mưu đánh lừa anh như thế nào. Có lẽ em nói đúng, còn khi em không chống lại thì anh thích thú hơn nhiều. Thôi được, Mac ạ, từ nay chúng ta sẽ làm theo ý em. Maggie hài lòng, mỉm cười trong bóng tối. Thế đấy, ông chồng thân yêu của tôi ạ. Tôi sẽ cho anh biết tay, rồi anh sẽ thấy. Lý Úc Onin, tôi là người thận trọng, ha? Sống chết gì, tôi cũng sẽ có con. Ở đây, xa cái ẩm ướt ngột ngạt của đồng bằng ven sông, Lý Úc mau chóng hồi sức. Anh ăn ngon miệng, bắt đầu lên cân và không còn gầy đến phát sợ nữa. Da đã mất cái màu vàng bệnh tật và lại có màu bánh mật. Bây giờ khi Maggie vui lòng đáp lại một cách nồng nhiệt sự âu yếm của anh, thì té ra cũng chẳng lấy gì làm khó khăn lắm, đã nài được anh, thay cho 2 tuần lễ như dự định. Nghỉ thêm 3 tuần, rồi 4 nữa. Nhưng đến cuối tháng thì anh nổi loạn. Đủ rồi, Mac ạ, anh lại khỏe như con bò mộng, thế mà chúng mình sống xa hoa và phung phí tiền, mà Agnes Svensson cần anh. Có lẽ anh sẽ nghĩ lại chăng, Lý Úc, nếu anh thực sự muốn mua trại, thì có thể mua ngay bây giờ cũng được. Hãy kiên nhẫn chờ chút nữa, Mac ạ. Cố nhiên, anh không nói đến một điều, anh bị lôi cuốn bởi sức hút không gì cưỡng lại nổi của các đồn điền mía, đấy là niềm ham thích kỳ lạ vốn có ở một số đàn ông đối với công việc khó khăn nặng nhọc nhất, nó choán lấy toàn bộ con người không chừa lại chút gì. trong lúc còn trẻ khỏe, Lý Úc sẽ không phản bội cây mía. Matthew chỉ còn một hy vọng. Có lẽ nàng sẽ bắt anh phải đổi ý nếu nàng sinh cho anh một đứa con thừa kế đất đai của hai vợ chồng ở vùng Kainun. Thế là bây giờ nàng lại ở Himenhok, chờ đợi và hy vọng. Nàng rất cần đứa con, cần lắm. Nếu như có đứa con, mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ, chỉ cần nàng có đứa con. Thế rồi đã thấy rõ rằng nàng sẽ có con. Nàng nói với Anna và Ludwig, cả hai đều hoan hỉ. Ludwig quả là con người vô giá. Thì ra anh may và thêu rất giỏi. Cả hai việc đó trước đây Maggie đều không kịp học. Bằng hai bàn tay chai sạn khéo léo, anh làm phép phù thủy với cái kim bé xíu và tấm vải mỏng mềm mại. Còn Anna có Maggie giúp sức sửa soạn phòng trẻ. Khổ một nỗi, đứa bé chưa ra đời quấy lắm. Không rõ vì nóng nực hay vì mẹ không được hạnh phúc. Điều đó chính Maggie cũng không hiểu. Nàng buồn nôn không chỉ vào buổi sáng mà suốt nhiều ngày dòng. Lẽ ra trạng thái buồn nôn ấy phải chấm dứt từ lâu rồi, vậy mà chẳng biết bao giờ mới hết. Maggie lên cân ít và chậm, trong lúc đó chứng phù nề hành hạ nàng dữ dội và huyết áp lên cao đến nỗi bác sĩ Smith thực sự lo lắng. Thoạt đầu ông muốn đưa nàng vào bệnh viện ở Caithness ngay từ trước khi sinh, nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ, ông quyết định vì nàng không có chồng hay bạn bè ở bên cạnh thì để nàng ở nhà Anna và Ludwig là hơn, họ sẽ chăm sóc nàng. Nhưng trong ba tuần cuối cùng thì nàng nhất thiết phải đi Kenneth. Cố tìm cách gọi anh chồng về, bảo anh ta về gặp cô ấy, ông cáu kỉnh gắt lên với Ludwig. Maggie lập tức viết thư cho Lý Úc báo tin mình có mang, hoàn toàn do bản tính phụ nữ. Nàng tưởng rằng khi biết cái điều không muốn có này thành sự đã rồi, Lý Úc chẳng những sẽ cam chịu cái điều không tránh khỏi, mà sẽ vui thích. Thư trả lời của anh lập tức đánh tan những mơ ước màu hồng ấy. Ludwig nổi giận điên cuồng. Làm bố, đối với anh điều đó chỉ có nghĩa là trước kia chỉ tự nuôi thân, còn bây giờ phải cáng thêm hai miệng ăn. Đấy là viên thuốc đắng đối với Maggie, nhưng phải nuốt. Không còn cách nào lựa chọn. Đứa con sắp ra đời từ nay cột nàng vào với Ludwig cũng vững chắc như lòng kiêu hãnh. Nhưng bây giờ nàng ốm yếu, bất lực và rất cần tình yêu. Ngay cả đứa con cũng không yêu nàng. Nó được thụ thai trái với ý muốn của nó và không muốn ra đời. Maggie cảm thấy rằng cái sinh vật nhỏ xíu trong người nàng cực lực phản kháng, không muốn lớn lên và sống. Giá như nàng có sức vượt được 2000 dặm đường sắt, nàng sẽ trở về nhà, nhưng bác sĩ Smith không muốn nghe chuyện ấy. Một tuần lễ có khi là lâu hơn trong xe lửa, ngay cả có những thời gian tạm dừng, là cái chết chắc chắn đối với đứa trẻ. Dù Maggie rất đỗi bất hạnh, hết sức thất vọng, nhưng cố ý làm hại đứa trẻ thì nàng không muốn. Nhưng thời gian trôi qua, niềm vui sướng của nàng, mơ ước về một sinh vật chỉ thuộc về một mình nàng, mà nàng có thể yêu thương hết lòng cũng nhạt đi. Đứa bé chưa ra đời, ngày càng khó tính khó nết, ngày càng tệ với nàng. Bác sĩ Smith bắt đầu hay nói về việc nên sớm đưa nàng đi Kenneth. Ông chẳng tin tí nào rằng việc sinh đẻ ở Danlow sẽ xuôi thuận. Ở đây không có bệnh viện, mà chỉ có một nhà nhỏ cách ly. Huyết áp của Maggie đôi lúc vọt lên, chứng phù nề tăng thêm. Bác sĩ Smith bắt đầu nói về sự nhiễm độc thai nghén, về chứng sản giật. Ông nói những từ rắc rối nào đó khiến Anna và Ludwig hoảng sợ đến nỗi họ đồng ý là Maggie cần đi Kenneth, mặc dù họ muốn đứa trẻ ra đời ở nhà họ, ở Himenhok. Tháng 5 sắp hết, chỉ còn chờ một tháng nữa rút cuộc Maggie sẽ thoát khỏi cái của nợ không thể chịu đựng nổi này, thoát khỏi đứa trẻ vô ơn này. Nàng đã bắt đầu thù ghét nó. Chính đứa bé mà nàng hết sức khao khát lúc chưa cảm thấy nó sẽ gây cho nàng bao nhiêu cái khó chịu. Vì sao nàng lại tưởng rằng Ludwig sẽ vui sướng khi biết đứa trẻ hiện đã tồn tại và phải ra đời? Căn cứ vào toàn bộ cách xử sự của anh từ khi hai người lấy nhau thì có thể hiểu rằng chẳng nên hy vọng điều đó. Đúng, đã đến lúc phải thừa nhận, tất cả đã sụp đổ, đã đến lúc vứt bỏ sự kiêu hãnh ngu ngốc và cố cứu vớt những gì có thể cứu vớt được trong đống đổ nát. Họ lấy nhau vì những động cơ sai lạc. Lý Úc bị cám dỗ vì tiền của nàng, còn nàng muốn chạy trốn Ralph de Picasa, đồng thời thử gìn giữ Ralph cho mình. Họ cũng không hề làm ra vẻ yêu nhau. Thế mà, chỉ có tình yêu mới có thể giúp họ khắc phục được cái mớ bòng bong phiền phức xuất hiện, vì họ mong muốn những điều khác hẳn nhau và mưu cầu những cái khác nhau. Nhưng đây mới là điều lạ lùng. Maggie không thực sự thù ghét Lý Úc, mà ngày càng thù hận Ralph de Picasa thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn. Thực ra thì Ralph xử sự với nàng nhân hậu hơn, ngay thẳng hơn Lý Úc. Ông ấy bao giờ cũng cố làm cho nàng chỉ coi ông là người bạn và một linh mục, không hơn. Và tuy ông hôn nàng hai lần, nhưng cả hai lần nàng đều đi bước trước. Vậy thì cớ gì mà tức giận ông ấy đến thế? Cớ gì mà thù hận Ranf chứ không phải Liễu? Lỗi chính là tại nàng, không hiểu gì về cuộc sống. Lỗi tại những nỗi sợ của nàng và sự oán giận vô cùng đối với Ranf vì ông ta khăng khăng cự tuyệt nàng. Còn nàng thì yêu ông vô cùng, hết sức khao khát tình yêu của ông. Cũng là lỗi tại cơn bốc đồng ngu ngốc đã đẩy nàng đi lấy Liễu Onin. Nàng đã phản cả mình, phản cả Ranf. Cho dù nàng không thể trở thành vợ ông, thì có gì là quan trọng nếu nàng ngủ với ông và có con với ông? Có gì là quan trọng nếu như ông không thèm muốn nàng, mà quả thật là ông không thèm muốn nàng? Điều quan trọng duy nhất là nàng chỉ cần Ranf thôi, và không tội gì phải bằng lòng với cái ít ỏi hơn. Nhưng hiểu được sai lầm ở đây chứ có nghĩa là sửa được sai lầm. Nàng vẫn cứ là vợ Liễu Onin, và đứa con sinh ra là con Liễu Onin. Làm sao nàng lại vui sướng vì đứa con sắp ra đời của Liễu khi chính Liễu không muốn có đứa con đó? Tội nghiệp đứa bé, nhưng ít ra thì khi ra đời nó sẽ tự mình tồn tại, nó là con người hoàn toàn mới và có thể yêu nó. Có điều là giá như đấy là con của Ranf de Pricassa. Nhưng điều đó là không thể được, không thể có chuyện như thế. Ranf phụng sự nhà thờ, mà nhà thờ đòi hỏi ông hiến dâng toàn bộ con người ông không trở lại chút gì, đòi hỏi ngay cả cái mà nó không cần, giới tính đàn ông của ông. Nhà thờ thiêng liêng đòi hỏi cái đó phải được hy sinh cho nó, bằng cách đó nó khẳng định quyền lực đối với kẻ tôi tớ của mình, và tiêu diệt ông ta, xóa bỏ ông ra khỏi cuộc sống, vì khi ông ta ngừng thở thì ông ta không có ai nối dõi. Nhưng sẽ đến một ngày, nó phải đền nợ về thói tham lam của nó. Sẽ đến một ngày không còn những Ranf de Pricassa nữa, vì những người ấy sẽ bắt đầu quý trọng giới tính nam của mình, và sẽ hiểu rằng nhà thờ đòi hỏi ở họ sự hy sinh vô ích, hoàn toàn vô nghĩa. Maggie đứng phát dậy, đi vào phòng khách bằng một dáng đi nặng nề. Ở đấy Anne đang đọc một cuốn tiểu thuyết bị cấm của Norman Lindsay, khoái trá ra mặt vì từng từ bị cấm đoán. Chị Anne ạ, hình như sự thể sẽ như ý chị. Anne lơ đãng ngẩng đầu lên. Em nói về việc gì thế, em thân yêu? Chị gọi điện cho bác sĩ Smith đi, em sẽ sinh đứa bé bất hạnh, đấy, ở đây, ở nhà anh chị, sinh đến nơi rồi. Trời ơi, vào buồng ngủ và nằm xuống đi, không phải về buồng em đâu, về buồng ngủ của anh chị kia. Nguyền rủa sự oái oăm của số phận và quyết tâm của đứa bé, bác sĩ Smith phóng ra khỏi đăng lâu bằng chiếc ô tô cũ kỹ ọp ẹp của mình, mang theo một cô đỡ địa phương và các dụng cụ thuốc men tìm thấy được trong cái bệnh xá nhỏ ở nơi heo hút của ông. Đưa Maggie vào cái bệnh xá nhỏ thảm hại ấy thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Tất cả những gì có thể làm được, ông sẽ làm ở Himmenhock. Nếu ở Kenneth thì là chuyện khác. Báo tin cho ông chồng rồi chứ? Ông vừa hỏi vừa chạy lên bậc tam cấp, có cô đỡ đi cùng. Đã đánh điện, Maggie ở trong buồng tôi. Tôi cho rằng ở đấy ông sẽ có điều kiện rộng rãi hơn. Và Anne tập tễnh đi theo những người mới tới vào buồng ngủ. Maggie nằm trên giường, mắt mở to, nhưng không hề tỏ ra đau đớn, chỉ thỉnh thoảng siết tay lại và quằn quại như lên cơn kinh giật. Nàng quay đầu lại, mỉm cười với Anne, và Anne nhìn thấy trong đôi mắt mở to ấy một vẻ hoảng hốt vô cùng. Em vui sướng là đã không đến Kenneth, Maggie nói. Mẹ em khi đẻ không bao giờ vào bệnh viện. Có lần ba em nói rằng khi đẻ Hen, mẹ em đau kinh khủng. Nhưng mẹ em vẫn sống. Vậy thì em cũng sẽ không chết. Trong gia đình Cleary, phụ nữ sống dai lắm. Mấy giờ sau, bác sĩ Smith ra hành lang gặp Anne. Người sản phụ đáng thương vật vã mãi không đẻ được. Con so bao giờ cũng khó đẻ, mà thai lại nằm không đúng vị trí nữa. Chỉ khổ cho cô ấy, mà tình hình không nhích lên được. Nếu như ở bệnh viện Kenneth thì chúng tôi sẽ mổ tử cung, chứ ở đây thì không thể nghĩ gì đến chuyện ấy. Cô ấy phải tự lực sinh đẻ thôi. Cô ấy vẫn tỉnh chứ? Vâng, hoàn toàn tỉnh táo. Một cô bé gan dạ, không kêu gào, không than vãn. Những phụ nữ ưu tú bao giờ cũng vất vả hơn hết. Tôi xin nói với bà thế đấy. Cô ta luôn luôn hỏi Ranf đến chưa? Phải bịa đặt ra một điều gì? Tôi bảo cô ấy là đường xá bị hỏng. Theo tôi biết, chồng cô ấy tên là Lý Úc phải không? Vâng. Thế thì có lẽ là cô ấy cần Ranf, cho dù người ấy là gì đi nữa. Chắc là anh chàng Lý Úc này chẳng đem lại được mấy tí niềm vui chứ gì. Hắn là một tên khốn kiếp. Enner chống cả hai tay vào tay vị ở hàng hiên cúi xuống. Trên con đường từ Đăng Lâu về có một chiếc taxi bóng loáng đang lên dốc chạy tới Himmelhock. Cặp mắt tinh nhanh của Enner từ xa đã nhận rõ mái tóc thẫm màu của người khách ngồi ở ghế sau, chỉ bột ra một tiếng reo sung sướng và nhẹ nhõm. Quả là tôi không tin ở mắt mình nữa, nhưng hình như Lý Úc vẫn nhớ rằng anh ta có vợ. Tốt hơn hết là tôi đến với cô ấy, còn bà sẽ tự cư xử với anh ta, bà Enner ạ. Tạm thời tôi sẽ không nói gì với cô ấy, ngộ nhỡ bà nhầm thì sao? Nếu đấy là anh ta, thì trước khi làm cho anh ta sửng sốt, hãy cho anh ta một chén trà. Hãy bồi dưỡng sức khỏe cho anh ta đã. Chiếc taxi dừng lại, Enner ngạc nhiên thấy người lái xe ra ngoài và tự tay mở cửa cho ông khách, Joe Castiglione. Người lái xe taxi duy nhất ở Danny không có thói quen lịch thiệp như thế. Trình Đức Ông đến nơi rồi đấy ạ, anh ta nói và cúi rạp xuống chào. Ra khỏi xe là một người mặc chiếc áo trùng màu đen dài lượt thượt phấp phới có dây lưng bằng lụa màu hoa cà. Ông ta quay lại và Enner sửng sốt giây lát tưởng như Lý Úc Onin lỡ một trò gì khó hiểu. Rồi chị thấy đây là một người hoàn toàn khác hơn Lý Úc ít nhất 10 tuổi. Trời ơi, chị nghĩ, trong lúc cái người cao lớn, vóc dáng cân đối bước một lúc hai bậc thang đi lên chỗ chị, trong đời chị chưa từng thấy người nào đẹp trai như thế. Đức Tổng Giám Mục, không hơn không kém. Vị Tổng Giám Mục Thiên Chúa Giáo cần gì ở ta với Lý Úc, những tín đồ Lut kỳ cựu? Bà là Mrs. Miller phải không ạ? Ông ta mỉm cười hỏi, nhìn chị từ trên xuống dưới bằng cặp mắt xanh, cái nhìn đôn hậu nhưng hơi phiêu diêu. Hình như trong đời ông đã phải thấy quá nhiều, và đã từ lâu ông khéo tìm được cách đè nén trong mình khả năng có bất kỳ tình cảm nào. Vâng, tôi là Anna Miller. Tôi là Tổng Giám Mục Ralph de Pricassa, khâm mạng Đức Thánh Cha ở Úc. Theo chỗ tôi biết thì vợ của Lý Úc Onin hiện ở nhà bà, phải không? Vâng, thưa các hạ. Ralph ư? Vậy ra đây chính là Ralph. Tôi là bạn lâu năm của cô ấy. Xin cho biết, tôi có thể vào thăm cô ấy được không? Dạ, thưa Tổng Giám Mục, không phải, người ta không nói như thế. Với Tổng Giám Mục thì phải nói là Trình Đức Ông, như Joe Castiglione tôn xưng. Tôi tin chắc rằng, trong hoàn cảnh bình thường, Nicky hẳn sẽ rất vui sướng được gặp Đức Ông. Nhưng bây giờ cô ấy sắp sinh nở và đẻ rất khó. Đến đấy Enner thấy rằng người này vẫn chưa đè nén hẳn được khả năng có tình cảm, mà chỉ dùng sức mạnh lý trí dồn nó vào một góc xa nhất của ý thức như dồn một con chó khiếp nhược. Mắt ông ta xanh thẳm, Enner chìm nghỉm trong đôi mắt ấy, và ở đáy đôi mắt ấy chị thấy cái mà. Và chị băn khoăn tự hỏi, Maggie là thế nào với ông Tổng Giám Mục này, và ông ta là thế nào với Maggie? Tôi biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi cảm thấy điều đó từ lâu, thời gian gần đây tôi lo lắng đến phát điên lên, tôi phải đến, phải thấy rõ tận mắt. Xin cảm ơn cho tôi vào thăm cô ấy, ít ra cũng vì tôi là một linh mục. Enner hoàn toàn không có ý định khước từ ông ta. Xin mời, thưa Đức Ông, xin đi lối này. Chị chống nạng khập khễnh đi một cách chậm chạp, những ý nghĩ dồn dập kéo đến. Trong nhà có sạch không, đã dọn dẹp chưa? Hôm nay ta có lau bụi không nhỉ? Chúng ta có quên vứt cái chân cừu ôi đi không nhỉ? Ngộ nhỡ, nó vẫn cứ bốc mùi thì sao? Vị khách quan trọng như thế bỗng dưng lại đến vào một lúc rất không thích hợp như vậy. Ludwig, con người chậm chạp khốn khổ, mong sao anh sẽ rời khỏi máy kéo và về nhà. Đã cho người gọi anh từ 100 năm trước rồi kia mà. Vị khách đi ngang qua chỗ bác sĩ Smith và cô đỡ như thể không có họ ở đây, quỳ xuống bên giường cầm lấy tay người ốm. Maggie. Nàng gắng ngoi ra từ giấc ngủ ghê sợn mà nàng đã chìm vào như bị hút xuống xoáy nước. Nó khiến nàng giờ đây rửng rưng với mọi sự đời, và ở khoảng cách rất gần, nàng thấy gương mặt mến yêu, mái tóc đen dày rậm và bây giờ, tóc bạc óng ánh đã tạo thành đôi cánh trắng, và khuôn mặt quý phái thanh tú đã nhiều nếp nhăn hơn, và thêm một điều tưởng như không thể có được, càng nhiều kiên nhẫn hơn, và cặp mắt xanh nhìn vào mắt nàng. Chan chứa tình yêu và trìu mến vô hạn. Làm sao nàng có thể tưởng tượng rằng Lý Úc giống người này? Trên đời không có và sẽ không có người nào khác như thế. Vậy mà nàng đã phản bội tình cảm của mình đối với Ralph. Liễu là hình bóng trong tấm gương tối, còn Ralph chói lòa như mặt trời, và giống như mặt trời, ông là đối tượng không thể với tới được. Được gặp mặt ông thật hạnh phúc biết bao. Giúp em với Ralph, nàng nói. Ralph thắm thiết hôn tay nàng, rồi áp tay nàng vào má mình. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng giúp em, Maggie của tôi, em biết đấy. Hãy cầu nguyện cho em và đứa bé, chỉ có ông mới có thể cứu vớt mẹ con em. Ông gần Chúa hơn, chẳng ai cần đến mẹ con em, chẳng bao giờ có ai cần đến mẹ con em, ngay cả ông. Thế Liễu Úc đâu? Em không biết, em bất cần. Maggie nhắm mắt, đầu nàng vật vã trên gối, hết sang phải lại sang trái, nhưng những ngón tay vẫn nắm chặt tay Ralph không buông ra. Bác sĩ chạm vào vai ông. Bây giờ ngài nên rời khỏi đây thì hơn, thưa Đức ông. Nếu tình trạng cô ấy lâm nguy thì ông gọi tôi chứ, nhất định. Rút cuộc, Ludwig đã từ đồn điền hộc tốc trở về, lo lắng đến phát cuồng lên, xung quanh chẳng có ai, còn anh không dám vào buồng ngủ. Cuối cùng Enner và Tổng Giám Mục ra hàng hiên. Cô ấy thế nào, Enner? Hiện thời thì không sao, bác sĩ không nói thẳng, nhưng theo em thì ông ấy đã có hy vọng. Xin giới thiệu với anh, Ludwig, chúng ta có khách. Đây là Tổng Giám Mục Ralph de Pricassa, người bạn cũ của Maggie. Ludwig là người am hiểu những việc như thế này hơn vợ. Quỳ một gối xuống và hôn chiếc nhẫn trên bàn tay mà Tổng Giám Mục chìa ra cho anh. Trình Đức Ông, xin mời Đức Ông ngồi đây nói chuyện với Enner, tôi đi pha trà. Thì ra ngài là Ralph, Enner nói. Chỉ dựa đôi nạng vào cái bàn nhỏ bằng tre, khách ngồi xuống chỗ đối diện. Những nếp áo trùng rũ xuống một cách ngoạn mục, dưới áo lộ ra đôi ủng đen đi ngựa đánh bóng loáng, khách ngồi vắt chân lên nhau, một tư thế ngồi không đàn ông lắm, nhưng chẳng sao vì ông là linh mục kia mà. Tuy nhiên dù ngồi tư thế này hay tư thế khác, ta vẫn cảm thấy ở ông một cái gì rất dũng cảm. Có lẽ ông trẻ hơn chị tưởng lúc ban đầu, chắc là ngoài 40, một kiểu mẫu tuyệt trần về sức mạnh và vẻ đẹp như thế mà uổng phí. Vâng, tôi là Ralph. Từ lúc Maggie bắt đầu đau đẻ, cô ấy không ngừng gọi một người nào tên Ralph. Thú thật là tôi chẳng hiểu gì cả. Trước đây cô ấy không hề nhắc đến trước mặt tôi một người nào tên Ralph. Rất đúng với tính tình cô ấy. Vì sao ngài biết Maggie, thưa Đức Ông, đã lâu chưa ạ? Linh Mục mỉm cười gượng gạo, chụm hai bàn tay thanh mảnh đẹp lạ thường vào với nhau thành hình mái lều. Thành thử chỉ có những đầu ngón tay chạm vào nhau. Tôi quen Maggie khi cô bé mới có 10 tuổi. Mấy ngày sau khi cô ấy từ New Zealand đến, có thể nói cho công bằng là tôi biết Maggie trong những ngày lụt lội và hỏa hoạn, trong những ngày đói khát về tinh thần, trong những ngày sống chết. Chúng tôi đã phải chịu đựng tất cả những cái đó. Maggie là tấm gương trong đó tôi phải nhìn thấy rằng tôi là một người trần tục bình thường. Ngày yêu cô ấy, Anna nói với vẻ ngạc nhiên, bao giờ tôi cũng yêu. Bất hạnh biết bao cho cả hai người. Tôi hy vọng rằng chỉ cho tôi mà thôi, hãy kể cho tôi biết về cô ấy. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy kể từ khi đi lấy chồng? Đã nhiều năm tôi không gặp, nhưng bao giờ tôi cũng lo lắng cho cô ấy. Tôi sẽ kể cho ngài nghe mọi chuyện về Maggie, nhưng ngài hãy kể trước đi đã. Không, không, tôi không hỏi về việc riêng tư, tôi chỉ hỏi cô ấy sống như thế nào trước khi đến Danny. Tôi với Ludwig hoàn toàn không biết gì về cô ấy. Chúng tôi chỉ biết rằng trước đây cô ấy sống ở nơi nào đó gần Shilenboon. Chúng tôi muốn biết nhiều hơn vì chúng tôi rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy chẳng bao giờ kể lể gì cả, chắc là vì kiêu hãnh. Ludwig vào, mang theo khay trà và đủ mọi món ăn, ngồi vào bàn, và Tổng Giám Mục kể vắn tắt với vợ chồng Miller về việc Maggie sống ra sao trước khi thành vợ Lý Úc. Chọn đời tôi cũng không nghĩ ra điều gì kỳ quái như thế. Lý Úc Onin lại dám chưng cháo, bứt cô ấy ra khỏi toàn bộ những cái đó, và biến cô ấy thành người ở, mà lại với điều kiện và tiền công của cô ấy, thì chúng tôi gửi vào tài khoản của cô ta. Mà ngài có biết rằng suốt thời gian ở đây, cô nàng tội nghiệp không có lấy một xu trong túi. Tôi bảo Ludwig đến lễ Giáng sinh thì đưa cô ấy một số tiền mặt, nhưng đến lúc đó sống áo cô ấy đã rách nát hết, đến nỗi phải chi hết số tiền ấy ngay, mà nhận tiền của chúng tôi nhiều hơn nữa thì cô ấy không muốn. Không cần thương hại Maggie, Tổng Giám Mục Ralph nói bằng giọng khá gay gắt. Tôi nghĩ rằng bản thân cô ấy không hối tiếc về số phận của mình, dù sao thì cũng không phải vì lý do cô ấy không có tiền. Xét cho cùng, do tiền mà cô ấy ít có được niềm vui, và nếu cô ấy cần tiền thì cô ấy biết mình có thể lấy tiền ở đâu. Tôi cho rằng sự thờ ơ hiển nhiên của Lý Úc gây cho cô ấy vết thương, đau đớn hơn nhiều so với tình trạng không có tiền, Maggie bất hạnh của tôi. Rồi Anne và Ludwig bắt đầu kể về việc Maggie sống ở nhà họ ra sao, còn The Pricassa nghe, hai bàn tay vẫn chụm vào nhau thành hình mái lều, những đầu ngón tay tiếp xúc với nhau và nhìn chằm chằm vào những tàu lá như chiếc quạt xòe rộng của cây cọ rất đẹp ở trước nhà. Không lần nào mặt ông rung động, không có gì thay đổi trong cái nhìn phiêu diêu của cặp mắt xanh tuyệt mỹ. Đúng, ông đã học được nhiều điều trong những năm phụng sự Chúa bên Victoria Scabanza, bên Hồng Y di Contini Vescese. Nghe hết câu chuyện, Ralph de Pricassa thở dài và đưa mắt nhìn những khuôn mặt lo âu của vợ chồng Müller. Thôi được, rõ ràng là chúng ta phải giúp cô ấy một khi Lý Úc không làm việc đó. Nếu quả thật anh ta không cần cô ấy thì cô ấy nên trở về Rogeda là hơn. Tôi hiểu, ông bà lấy làm tiếc khi phải chia tay với cô ấy, nhưng vì lợi ích của Maggie, ông bà hãy cố khuyên cô ấy trở về nhà. Từ Sydney tôi sẽ gửi cho cô ấy một ngân phiếu để cô ấy khỏi phải xin tiền ông anh. Còn về nhà, cô ấy muốn giải thích mọi chuyện với người nhà thế nào tùy ý. Ralph nhìn về phía buồng ngủ, lo lắng lắc đầu. Lạy Chúa lòng lành, cầu Chúa cho đứa trẻ ra đời bình an. Nhưng một ngày đêm sau đứa trẻ mới ra đời, và Maggie mất sức, kiệt quệ, suýt chết. Bác sĩ Smith phóng tay cho nàng dùng opium. Theo quan niệm cũ của ông cho rằng, trong những trường hợp tương tự thì đấy là thứ thuốc hiệu nghiệm nhất, và nàng bị cuốn hút quay cuồng trong cái vực xoáy của những cơn ác mộng không ngừng. Nàng mường tượng thấy những con quái vật nhảy sổ vào nàng từ bên ngoài và từ bên trong, cào cấu cắn xé bằng răng nanh và vuốt, rú lên kêu ư ử, gầm gừ. Đôi khi trong giây lát, trước mắt hiện lên rõ mồn một khuôn mặt của Ralph, rồi khuôn mặt ấy bị cơn đau đột ngột làm tan biến. Nhưng dù sao, nàng vẫn nhớ đến ông, và biết rằng chừng nào ông còn bảo vệ nàng thì cả nàng cũng như đứa bé sẽ không chết. Đôi lúc bác sĩ Smith đã tranh thủ được một lát để ăn qua loa, uống chút rum bồi bổ sức khỏe, và để biết chắc rằng không một người nào trong những khách hàng khác của ông bị chết do sự bột chộp của chính họ. Ông để cho cô đỡ tự cáng đáng lấy công việc, và trong thời gian đó ông đã dò biết được một số điều về lai lịch của Maggie, vừa đúng trong khuôn khổ những gì mà Anne và Lý Úc thấy là có thể kể với ông. Bà nói đúng, bà Anne ạ, ông nói, sau khi nghe hết những điều đó, có lẽ trong những nỗi đau đớn hiện nay của cô ấy, ngoài những cái khác, duyên do là vì cưỡi ngựa. Đối với những phụ nữ cưỡi ngựa nhiều, điều rất tai hại là yên ngựa dùng cho phụ nữ đã lỗi thời. Kiểu ngồi đàn ông làm phát triển những cơ không phải là những cơ cần cho việc sinh đẻ. Tôi nghe nói đấy chỉ là một thành kiến, Tổng giám mục nói một cách mềm mỏng. Bác sĩ chùm lên ông một cái nhìn hằn học. Bác sĩ Smith hoàn toàn không ưa các linh mục Thiên Chúa giáo. Ông cho rằng tất cả bọn họ không trừ một ai đều là những kẻ đạo đức giả, chỉ thân thớt cái bề ngoài. Ngài muốn nghĩ thế nào tùy ý, bác sĩ nói, nhưng xin trả lời cho tôi một câu hỏi, thưa Đức ông. Nếu phải lựa chọn giữa việc bảo toàn tính mạng cho Maggie hay cho đứa con thì lương tâm ngài sẽ nói thế nào? Trong vấn đề này, nhà thờ không lay chuyển, bác sĩ ạ. Nhà thờ không chấp nhận sự lựa chọn nào cả, không thể để chết hài nhi mà cứu người mẹ, cũng không thể để chết người mẹ nhằm cứu đứa con. Ông trả lời bác sĩ Smith bằng nụ cười cũng dữ dằn như thế. Nhưng nếu sự thể tới cái nước ấy thì bác sĩ ạ, tôi sẽ nói với ông không chút ngần ngừ, hãy cứu lấy Maggie và thay kệ đứa bé. Bác sĩ Smith a lên một tiếng sửng sốt, phá lên cười, vỗ vào lưng tổng giám mục. Ngài cừ lắm, cứ yên tâm, tôi không bép xét về điều ngài vừa nói đâu, nhưng hiện thời thì đứa bé vẫn sống, và theo tôi thì hiện giờ không can gì phải giết nó. Còn Anne nghĩ, tôi muốn biết ngài sẽ trả lời thế nào, thưa tổng giám mục, nếu như đấy là con của ngài. Chừng ba tiếng sau, khi vầng mặt trời xế chiều đã buồn sầu ngả về khối núi Burton Airy, chìm trong sương mù, thì bác sĩ Smith từ buồng ngủ đi xa. Thế là xong xuôi rồi, ông nói, vẻ hài lòng xa mặt. Về Maggie thì còn nhiều điều phải còn chờ xem, nhưng nhờ trời mọi việc sẽ tốt cả thôi. Còn bé mới sinh thì còm cõi, hơi yếu, cân nặng có 5 funter, đầu to đến xấu xí, tính nết hung hãn hợp với mái tóc đỏ rực như lửa của nó. Trong đời tôi chưa từng tiếp nhận đứa trẻ sơ sinh nào tóc đỏ rực như vậy. Con nhóc này có dùng rìu cũng không kết liễu được tính mạng nó, điều đó tôi biết, tôi gần như đã có kinh nghiệm. Ludwig hớn hở mở chai sâm panh để dành từ lâu, rót đầy các cốc lớn và cả 5 người, Linh mục, bác sĩ, cô đỡ, ông chủ trại và bà vợ tàn tật của ông uống mừng sức khỏe và hạnh phúc của bà mẹ trẻ và đứa hài nhi xấu tính đang gào toáng lên. Hôm ấy là mùng 1 tháng 6, ngày đầu của mùa đông Úc. Một cô hộ lý đến thay cho cô đỡ, cô ta phải ở lại Himenhok cho đến khi Maggie ở ngoài vòng nguy hiểm. Bác sĩ và cô đỡ ra về, còn Anna, Ludwig và Tổng giám mục vào thăm Maggie. Trên chiếc giường đôi ấy, nàng nom nhỏ bé quá, gầy quá, đến nỗi Tổng giám mục Ralph phải giấu kín nỗi đau này của mình vào một góc xa của ký ức, sau này sẽ còn phải lôi nó ra, nghiền ngẫm lại và chịu đựng. Maggie tội nghiệp của tôi, Maggie đã trở nên tiều tụy vì đau khổ nhiều, đã chịu thất bại. Ta bao giờ cũng yêu em, nhưng ta không thể cho em cái mà Lý Úc đã cho, dù là trái với ý muốn của anh ta. Còn nguyên nhân của mọi chuyện, cái cục thịt to mềm nằm trong chiếc nôi đan ở mảng tường xa và không hề biết đến những người vây quanh nó và chăm chú nhìn nó. Con bé mới ra đời gào lên một cách cáu kỉnh, la gào không ngừng. Cuối cùng cô hộ lý bế nó lên cùng với cả cái nôi và đem sang căn buồng từ nay sẽ là buồng trẻ em. Gì thế gì? Chứ con bé này khỏe lắm. Tổng giám mục Ralph nói, ngồi xuống mép giường và cầm lấy bàn tay tái nhợt của Maggie trong tay mình. Tôi cho rằng nó không ưa thích cuộc sống cho lắm, Maggie mỉm cười đáp lại. Ông ấy xả đi biết bao, vẫn cường tráng và cân đối như trước, nhưng dường như đã sống 100 năm. Maggie quay đầu về phía Anna và Ludwig, đưa tay kia cho họ. Các bạn thân mến tốt bụng của tôi, không có các bạn thì tôi làm thế nào? Vẫn không có tin tức gì của Lý Úc ư? Có bức điện gửi tới, anh ta rất bận, không về được, nhưng anh ta gửi cho cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Về phần anh ấy như thế là hào hiệp lắm đấy, Maggie nói. Anna nhanh nhẹn cúi xuống hôn vào má nàng. Chúng tôi đi đây, em quý mến. Chúng tôi sẽ không làm phiền em đâu. Chắc em và Tổng giám mục có chuyện cần nói với nhau. Anna tì vào tay chồng, vẫy ngón tay gọi cô hộ lý. Cô ta ngạc nhiên nhìn linh mục chằm chằm như không tin mắt mình nữa. Ta đi đi, Nettie, đi uống trà với chúng tôi. Nếu Maggie cần đến chị thì Đức Tổng giám mục sẽ gọi. Em định đặt tên cho con bé to mồm của em là gì? Tổng giám mục hỏi khi cửa đã đóng lại và chỉ còn ông với Maggie. Justina. Cái tên rất hay, nhưng tại sao em chọn cái tên đó? Em đã đọc thấy ở đâu đó và em thích cái tên ấy. Nó là đứa con không ai muốn có, Maggie ạ. Maggie dọc đi ghê gớm. Trên khuôn mặt hốc hác, dường như chỉ còn đôi mắt. Đôi mắt ấy, đôi mắt dịu hiền, mờ đục, sáng lên một cách dịu dàng. Trong đó không có niềm căm giận. Cũng không có tình yêu. Có lẽ đấy là đứa con hằng mong đợi. Đúng, đứa con hằng mong đợi. Em đã phải dùng bao nhiêu mưu mẹo mới có được nó. Nhưng trong lúc mang thai nó, em không có tình cảm gì với nó và cảm thấy nó chẳng thiết gì em. Em có cảm giác rằng nó sẽ không bao giờ là con em hay con Lý Úc. Nó sẽ chẳng là con ai cả. Em có cảm giác rằng nó sẽ mãi mãi vẫn là nó như thế. Tôi phải đi rồi đây, Maggie ạ, Ralph khẽ nói. Mắt nàng lóe lên một cách lạnh lùng, môi cong đi trong một vẻ nhăn nhó hằn học. Thì tôi biết mà, lạ lùng thật, đàn ông bao giờ cũng vội vã lẩn trốn tôi và chui vào khe kẽ. Ralph cau mặt, không nên độc ác thế, Maggie. Tôi không thể chịu đựng nổi khi rời khỏi đây mà ghi nhớ hình ảnh em như thế. Trước kia, dù có chuyện gì xảy ra với em vẫn dịu dàng đáng yêu, đó là điều tôi quý nhất ở em. Đừng phản lại bản thân mình, đừng để cho tất cả những gì đã xảy ra khiến em trở nên tàn ác. Tôi hiểu, chắc chắn là một điều khủng khiếp khi Lý Úc thờ ơ như thế, thậm chí không về thăm, nhưng em đừng phản lại bản thân mình. Nếu thế thì em sẽ không còn là Maggie của tôi nữa. Nhưng nàng vẫn nhìn ông với một vẻ gần như căm hờn. Thôi đi, Ralph, em không phải là Maggie của ông và chưa bao giờ là của ông cả. Ông không thiết gì em, chính ông đẩy em đến với Lý Úc. Thế em là cái gì? Ông cho rằng em là bà thánh chắc, hay là một phụ nữ tu sĩ chăng? Chẳng có gì giống như vậy, em là một phụ nữ bình thường nhất, và ông đã làm hỏng đời em. Bao nhiêu năm trời em yêu ông, em chẳng cần ai khác nữa, em chờ đợi ông. Em gắng hết sức để quên ông đi, rồi em lấy chồng vì em tưởng đâu anh ấy hơi giống ông. Còn anh ấy không thiết gì em, anh ấy chẳng cần đến em. Khi người phụ nữ muốn trở thành người cần thiết cho người đàn ông và được yêu thương, thì phải chăng đó là đòi hỏi quá đáng? Nàng khóc nức lên, nhưng tự chủ được ngay, lần đầu tiên ông nhận thấy trên mặt nàng những nếp nhăn đau khổ mảnh mai, và hiểu rằng dù là sự nghỉ ngơi hay sức khỏe hồi phục cũng không xóa được những dấu vết đó. Liễu không phải là người tồi tệ, thậm chí không phải không có sức hấp dẫn, Maggie nói tiếp, một người đàn ông đích thực. Đàn ông các người đều như nhau cả, đều là những con bướm khổng lồ, lông lá, ra sức lao vào một đốm lửa nào đó, đập đầu vào kính trong suốt và không thể nào nhìn rõ kính. Nếu các người có làm cách nào lọt qua được lớp kính, thì liền lao thẳng vào lửa và chết thiêu, thế là hết đời. Thế mà bên cạnh là bóng dợp và sự mát mẻ, có cả cái ăn, cả tình yêu, và có thể sinh ra những con bướm nhỏ khác nữa. Nhưng các người có nhìn thấy điều đó đâu, có muốn thế đâu chứ? Không hề, các người lại bị cuốn hút đến với lửa, và các người lồng lộn đến ngất đi cho đến khi cháy thiêu. Ông không biết nói gì, nàng bỗng phơi bày ra với ông một phương diện mới trước kia chưa từng biết. Điều đó vẫn có ở nàng hay mới xuất hiện do quá đau khổ vì nàng bất hạnh, bị ruồng bỏ. Maggie, mà bỗng nhiên nói năng như thế ư? Ông gần như không nghe thấy lời nàng nói. Ông quá bàng hoàng vì nàng lại có thể nói năng như thế. Bởi lẽ, ông hiểu rằng đây là nỗi cô đơn và ý thức về lỗi lầm đang gào thét trong tâm hồn nàng. Em có nhớ tối hôm tôi rời khỏi Trogeda, em đã tặng tôi bông hồng không? Ông hỏi với giọng trìu mến. Có, nhớ chứ. Giọng nàng không có sức sống, ngọn lửa giận dữ tắt ngấm trong mắt. Bây giờ nàng nom như một người không còn hy vọng gì nữa, đôi mắt không nói lên điều gì, đờ đẫn như mắt mẹ nàng. Bông hồng ấy hiện giờ tôi vẫn giữ bên mình, trong cuốn kinh lễ của tôi. Mỗi lần thấy một bông hồng màu sắc như thế, tôi lại nghĩ đến em. Tôi yêu em, Maggie. Em là bông hồng của tôi, hình ảnh con người tuyệt vời của em và ý nghĩ về em luôn luôn ở cùng tôi. Khóe miệng nàng lại trễ xuống, còn mắt bừng lên giận dữ, gần như căm hờn. Hình ảnh, ý nghĩ, hình ảnh con người và ý nghĩ. Chính thế, đối với ông em chỉ là thế thôi. Ông đúng là một người lãng mạn, một người mơ mộng ngu xuẩn. Ông là người như thế đấy, Ralph de Bricassa ạ. Ông đúng là chẳng hiểu gì về cuộc sống. Ông hoàn toàn chẳng có gì khá hơn chính con bướm ấy. Vì thế, ông mới trở thành linh mục. Cho dù ông là một người bình thường, như Lý Úc cũng không biết sống, tuy anh ấy là người bình thường. Ông nói rằng ông yêu em, nhưng bản thân ông không hiểu thế nào là tình yêu. Ông chỉ lặp lại những lời đã thuộc lòng, vì ông tưởng tượng đấy là những lời hay ho. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao đàn ông các người vẫn chưa tìm được cách gì hoàn toàn không cần đến phụ nữ chúng tôi. Không có chúng tôi có lẽ các người dễ chịu hơn nhiều, phải không? Nên phát minh ra cách lấy lẫn nhau, khi ấy các người sẽ sung sướng. Đừng nói thế, Maggie. Tôi van em, không nên. Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Ông đã quên mất một điều về những bông hồng quý giá của ông, Ralph ạ. Nó còn có cả những chiếc gai nhọn đâm đau nữa. Ralph đi ra, không ngoái nhìn lại. Nhận được bức điện báo tin anh đã là bố và có thể tự hào về đứa con gái nặng 5 funter tên là Justina, Liễu thậm chí không buồn trả lời. Maggie lại người một cách chậm chạp, cả con bé cũng bắt đầu lên cân. Có lẽ nếu Maggie cho con bú, nàng sẽ gắn bó với cái tạo vật mảnh mai nhõng nhẽo ấy bằng những nút buộc chắc chắn hơn. Nhưng trong đôi vú mà Lê Úc đã từng khoái trá áp mặt vào không có lấy một giọt sữa. Số phận chớ trêu thế đấy. Nhưng thế là phải, Maggie nghĩ. Tận tụy, theo đúng bổn phận thông thường, nàng quấn tã và cho cái sinh vật nhỏ xíu đỏ hòn trên đầu có túm tóc đỏ rực như lửa ăn sữa bằng chai và luôn luôn chờ đợi trong lòng sẽ xốn sang một tình cảm trìu mến kỳ diệu, bao trùm nào đó. Nhưng không hề có chuyện như thế, không hề có mảy may ham muốn hôn lấy hôn đẻ lên khuôn mặt nhỏ xíu ấy, cắn nhẹ những ngón tay bé xíu và làm hàng ngàn điều dớ dần mà các bà mẹ thích làm với con nhỏ của mình. Không hề có cảm giác rằng đấy là con nàng, và nó cũng ít theo nàng, ít cần đến nàng như nàng ít cần nó. Nó, Maggie thậm chí không nhớ rằng cần nói là con bé, vì nó là con gái. Ludwig và Anna không thể tưởng tượng rằng Maggie hoàn toàn không yêu thắm thiết Justina của mình, và nàng quyến luyến nó ít hơn nhiều so với tình quyến luyến các em trai mình. Hễ Justina khóc, là Maggie có mặt ngay, bế nó lên, nựng nịu đua đua nó trên tay. Đứa bé bao giờ cũng sạch sẽ, được chăm sóc chu đáo. Là một điều là con bé dường như hoàn toàn không muốn được bế và nựng nịu, và nó nín nhanh hơn nhiều nếu người ta để nó yên. Dần dà nó trở nên dễ coi hơn, da không đỏ nữa mà trắng mỏng, như thường có ở những người tóc đỏ xanh. Đôi tay đôi chân bây giờ mũm mĩm kiểu trẻ thơ, tóc trở nên dày hơn, xoăn hơn và dứt khoát có cái màu rực rỡ khiêu khích của ông ngoại Teddy. Mọi người đều nóng lòng chờ xem mắt con bé sẽ có màu gì. Ludwig bảo rằng giống mắt bố, màu xanh, Anna cam đoan là màu xám, giống mắt mẹ. Maggie không phỏng đoán gì, chỉ chờ đợi. Nhưng té ra, mắt Justina hoàn toàn đặc biệt, chẳng giống mắt ai nhiều hơn, và có lẽ nó hơi đáng sợ. Khi con bé đã ngoài một tháng rưỡi, mắt nó mất cái màu xanh sữa của hài nhi. Sang tháng thứ ba thì cả hình dạng và màu sắc mắt đã xác định hẳn. Cặp mắt lạ thường, đáng kinh ngạc. Ở rìa mống mắt có một vòng nhỏ màu xám, rất thẫm, còn chính mống mắt thì màu sáng đến nỗi không thể phân biệt rõ là màu xám hay màu xanh. Đúng nhất thì nên bảo là màu trắng thẫm. Đôi mắt kỳ lạ, không giống mắt người, không thể dứt khỏi nó được. Nó khiến người ta lo ngại. Nó nhìn mà dường như không nhìn thấy, nhưng dần dần mới rõ rằng Justina nhìn rất tinh. Tuy bác sĩ Smith không nói ra miệng nhưng ông rất lo vì con bé sinh ra có cái đầu to quá khổ, và nửa năm đầu ông chăm chú theo dõi sự phát triển của nó. Ông đặc biệt lo lắng về cặp mắt kỳ lạ ấy, liệu nó có bị phù não không? Như ông vẫn gọi cái bệnh ấy theo lối cổ, trong các sách giáo khoa y học bây giờ người ta gọi đó là bệnh tràn dịch não. Nhưng không, mọi dấu hiệu đều cho thấy não Justina hoàn toàn bình thường và hoạt động bình thường, chỉ có đầu hơi to quá. Nhưng con bé lớn lên thì cũng trở nên cân đối hơn, đầu có vẻ không to quá lắm nữa. Liễu vẫn biệt tâm. Maggie viết thư cho anh mấy lần nhưng anh không trả lời và không lần nào về xem mặt con. Điều đó thậm chí có phần nào làm Maggie vui sướng. Thực quả nàng không biết nên nói gì với anh và rất ngờ rằng cái sinh vật kỳ lạ này, con gái họ, sẽ làm anh hoan hỉ. Nếu họ có một đứa con trai to khỏe thì có thể là Liễu sẽ hết lạnh nhạt. Nhưng Maggie vui sướng, khôn tả vì Justina không phải là con trai. Nó đấy, bằng chứng sống rằng Liễu Onin đẹp trai không phải là hoàn hảo. Nếu anh là người đàn ông thực sự, thì dĩ nhiên các con của anh sẽ chỉ toàn là con trai. Con bé khỏe khoắn hơn Maggie nhiều, lại sức nhanh chóng hơn sau thử thách vĩ đại ra chào đời. Gần 4 tháng, nó đã không khóc nhiều lắm nữa và nằm trong nôi. Nó tiêu khiển một mình, vơ lấy và giật những quả cầu nhỏ nhiều màu rực rỡ treo trước mặt nó. Nhưng nó không bao giờ mỉm cười với ai, thậm chí người ta không thấy nụ cười, mụ vô thức mà hài nhi nào cũng có. Tháng 10 bắt đầu Mokret, mùa mưa. Đây là thời kỳ mưa nhiều không thể chịu nổi, độ ẩm không khí lên đến 100% và không hề giảm bớt. Ngày này sang ngày khác mưa như chút nước hàng giờ, những thác nước ào ào đổ xuống Himenhok, đất đỏ trở nên nhão nhoét, cây mía ướt sũng, con sông đang lâu rộng và sâu dâng lên nhưng không kịp tràn bờ. Sông quá ngắn, nước sông đổ ra biển quá nhanh. Justina nằm trong nôi và dương cặp mắt kỳ lạ chiêm ngưỡng thế giới. Maggie ngồi ngơ ngẩn nhìn núi Barton Free biến mất rồi lại xuất hiện sau bức tường mưa dày đặc. Mặt trời ló ra, bắt đầu bốc lên những luồng hơi lung linh, thân mía ướt lấp lánh những hạt kim cương, sông như con rắn khổng lồ vàng ánh. Trên trời, từ góc trời này đến góc trời kia mọc lên cây cầu vòng đôi, đường nét tuyệt mỹ, hết sức rực rỡ trên nền những đám mây ảm đạm màu lam xám, rực rỡ đến nỗi bất cứ loại đất nào, trừ đất Bắc Vinslander, đều trở nên bợt màu và thảm hại. Nhưng Bắc Vinslander tuyệt không bợt đi ngay cả trước ánh hào quang thần thánh này, và Maggie tưởng chừng bây giờ nàng hiểu vì sao đồng bằng Gilenboon nhợt nhạt như thế. Bắc Vinslander chiếm mất của nó một phần màu sắc rực rỡ. Một lần, hồi đầu tháng chạp, Anna ra hành lang ngồi xuống cạnh Maggie chăm chú nhìn nàng. Nàng gầy biết bao, héo hắt đi, ngay cả mái tóc vàng óng ánh cũng mất vẻ lộng lẫy trước kia. Chị không biết rõ lắm, có thể là chị hành động không đúng, Maggie ạ, nhưng việc đã làm rồi, và em đừng nói không, hãy nghe cho hết đã. Maggie rời mắt khỏi chiếc cầu vồng mỉm cười, sao mà trịnh trọng thế, chị Anna, em phải nghe cho hết chuyện gì đây? Chị với anh Ludwig rất lo cho em, sau khi đẻ em hồi phục không được mấy, bây giờ vào mùa mưa, năm em càng suy sụp hơn, em kém ăn, gầy đi. Chị vẫn cho rằng khí hậu ở đây không thích hợp với em, nhưng khi chưa có thêm những nỗi vất vả thì em vẫn tạm chống chọi được, còn bây giờ cả hai vợ chồng chị đều cho rằng sức khỏe em suy sụp, và nếu như thế này thì em ốm nặng mất. Anna nghỉ lấy hơi. Thế này nhé, hai tuần trước chị đã viết thư cho một chị bạn của phòng dịch vụ du lịch và thu xếp cho em đi nghỉ. Em đừng nói đến phí tổn, cả túi tiền của Lý Úc cũng như túi tiền của vợ chồng chị đều không bị hao hụt. Tổng giám mục đã gửi cho em một ngân phiếu, rất nhiều tiền, và anh trai em cũng gửi tiền cho em và cho cháu. Đấy là tiền của tất cả mọi người nhà em ở Trogeda. Chị cho rằng anh của em muốn em về thăm nhà. Chị với anh Ludwig đã bàn bạc về tất cả mọi điều và quyết định rằng hợp lý nhất là dùng một phần số tiền đó để thu xếp một chuyến đi nghỉ thật tốt cho em. Theo chị, thì về Trogeda thăm nhà không phải là cách nghỉ tốt nhất đối với em. Chị và anh Ludwig tin rằng, lúc này điều cần thiết cho em là ở riêng một mình và tập trung suy nghĩ. Sao cho không ai làm phiền em, dù là Chasina, vợ chồng chị, Lý Úc hay Trogeda. Em đã bao giờ lánh riêng ra một mình, hoàn toàn rảnh rỗi chưa, Maggie? Đã đến lúc như thế từ lâu rồi. Vì vậy anh chị đã thuê cho em trong một thời gian 2 tháng một căn nhà nhỏ trên đảo Manlock. Từ đầu tháng giêng đến đầu tháng 3, vợ chồng chị sẽ trông nom Chasina. Em biết đấy, sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho cháu, mà nếu có chuyện gì nhỏ nhặt nhất đáng lo ngại, thì chị cam đoan với em rằng anh chị sẽ báo tin cho em ngay tức khắc. Đây với Matlock, có đường dây điện thoại, và em sẽ về ngay. Chiếc cầu vòng đôi đã biến mất, mặt trời cũng lặn hẳn, lại sắp mưa. Chị Anna, nếu không có chị và anh Ludwig, thì trong 3 năm đó em phát điên mất. Chính chị cũng biết đấy. Đôi khi ban đêm em thức giấc và nghĩ rằng chẳng biết em sẽ ra sao nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không được tốt bụng như anh chị. Anh chị bao giờ cũng chăm lo đến em hơn Lý Úc nhiều. Vớ vẩn, nếu Lý Úc đưa em đến ở với những người không tử tế thì em sẽ về Trogeda, chứ biết chừng như vậy lại hơn. Không, giữa em với Lý Úc có sự trùng chẳng, nhưng em ở lại và hiểu rõ hết mọi điều thì hay hơn nhiều. Trên đồn điền, mưa đến gần một cách chậm chạp, và đám mía đã mờ đi vì không có ánh mặt trời biến mất khỏi tầm mắt. Như bị chặt bằng con dao khổng lồ màu xám. Chị nói đúng, em không được khỏe, Maggie nói. Em không được khỏe từ khi có mang Chasina. Em luôn luôn cố gắng tập trung sức lực, nhưng rõ ràng là đến một giới hạn nào đó thì không còn đủ sức nữa. Ôi, chị Anna, em mệt mỏi đến nỗi không còn hy vọng gì nữa. Em là người mẹ tồi. Mà đấy là bổn phận của em đối với Chasina. Nó ra đời, không do ý muốn của nó, đấy là lỗi tại em. Cái chính là em không hy vọng gì cả, vì Lũ Úc tuyệt nhiên không để cho em làm cho anh ấy thành người hạnh phúc. Lẽ ra chúng em có nhà, có cuộc sống đầm ấm, nhưng anh ấy không muốn sống chung dưới một mái nhà với em, không muốn em có con. Em không yêu anh ấy, chưa bao giờ em yêu anh ấy như đáng phải yêu khi lấy chồng. Có lẽ, ngay từ phút đầu anh ấy đã cảm thấy điều đó. Có lẽ, nếu em yêu anh ấy thì anh ấy sẽ khác. Làm sao em có thể quy lỗi cho anh ấy được? Chắc là duyên do chỉ tại em cả thôi. Em yêu Tổng giám mục. Vâng, em yêu. Yêu từ lúc em còn là con bé nhóc kia. Lần ấy em đã xử tệ với ông ấy khi ông ấy đến thăm em. Tội nghiệp Ralph. Em không có quyền nói với ông ấy như thế. Ông ấy có làm gì để em phải bực tức đâu. Em hy vọng rằng, dù sao ông ấy cũng hiểu rằng lần ấy em rất khổ sở, em kiệt quệ em bất hạnh vô cùng. Em chỉ nghĩ có một điều, là đáng ra em phải sinh một đứa con với ông ấy. Vậy mà điều đó không thể có được và không bao giờ có. Bất công biết bao. Các linh mục thanh giáo vẫn lấy vợ, thế thì tại sao các linh mục thiên chúa giáo lại không được lấy vợ? Đừng có thuyết em rằng các linh mục thiên chúa giáo chăm lo đến con chiên nhiều hơn, gì thì gì em cũng không tin đâu. Em đã thấy những linh mục thiên chúa giáo nhẫn tâm và những linh mục thanh giáo hết sức nhân từ. Chính vì lời nguyện không lấy vợ ấy mà em phải rời xa Rance, gắn bó đời mình với một người khác, sinh con với một người khác. Chị có biết em sẽ nói gì với chị không, chị Anna? Điều này là một tội lỗi cũng đê nhục như thể Rance đã phạm vào lời nguyện giữ mình thanh sạch, có khi còn tệ hại hơn. Theo lề luật của nhà thờ Thiên Chúa, thì hóa ra em có tội vì yêu Rance, còn ông ấy có tội vì yêu em. Em không thể tha thứ cho nhà thờ được. Đi đi, Maggie, hãy nghỉ ngơi, ăn, ngủ và đừng tự hành hạ mình nữa. Có thể khi trở về, em sẽ khuyên nhủ được Liễu Úc mua chính cái trại ấy. Chị biết em không yêu anh ấy, nhưng có lẽ nếu anh ấy cho em một cơ hội, dù là hết sức nhỏ, thì em sẽ còn có hạnh phúc với anh ấy. Đôi mắt xám của Maggie dường như cùng màu với bức tường mưa dày đặc xung quanh nhà, hai người gần như phải gào lên, mưa dội xuống mái tôn ầm ầm quá. Thì mọi chuyện là ở đấy, chị Anna ạ. Khi em với Lee Úc đi Etheton, rốt cục thì em đã hiểu, chừng nào anh ấy còn sức lực thì anh ấy quyết không rời bỏ đồn điền mía đâu. Anh ấy thích cuộc sống như thế, rất thích. Anh ấy thích xung quanh là đàn ông, cũng cường tráng, độc lập như mình. Anh ấy thích luôn luôn đi đây đi đó. Bây giờ em hiểu, anh ấy trước đây luôn luôn là một người lang bạt. Anh ấy không cần phụ nữ dù chỉ là để hưởng lạc. Cây mía chiếm hết mọi sức lực của anh ấy. Sau nữa, biết giải thích thế nào với chị được. Liễu là một người hoàn toàn bất cần gì hết. Anh ấy có thể ăn không cần ngồi bàn, mà ngồi sau chiếc hòm gỗ dán và ngủ ngay trên sàn. Chị hiểu không? Không thể cám dỗ anh ấy bằng tiện nghi, bằng những đồ vật dễ coi, đẹp đẽ nào đó. Anh ấy chẳng thiết gì những thứ đó. Đôi khi em có cảm giác rằng, chẳng qua anh ấy khinh miệt tất cả những gì dễ thương, đẹp đẽ. Chúng mang trong mình sự yếu đuối, và vì chúng, chính anh ấy cũng sẽ trở nên yếu đuối. Chính anh ấy tuyệt nhiên không muốn thay đổi lối sống, và em chẳng việc gì phải quyến rũ anh ấy. Maggie bực bội nhìn lên trần hàng hiên như mệt mỏi không còn sức gào lên át tiếng mưa. Chị Anna ạ, em không biết em có đủ sức chịu đựng cuộc sống cô đơn không cửa không nhà ấy thêm 10, 15 năm hay bao lâu nữa cho đến khi cuối cùng Liễu kiệt sức. Ở nhà anh chị, em rất sung sướng. Đừng nghĩ rằng em vô ơn, nhưng em cần một ngôi nhà, nhà riêng của em. Em muốn Jacina có các em trai, em gái, muốn lau bụi đồ đạc của mình, may rèm cửa sổ nhà mình, nấu ăn trên bếp của mình, cho chồng mình. Ôi Anna, em là một phụ nữ hết sức bình thường, em không háo xanh, không thông minh lắm, học vấn chẳng lấy gì làm nhiều, và em chẳng cần gì nhiều lắm. Chồng, con và ngôi nhà của mình, và được người khác yêu mến chút đỉnh, dù người đó là ai. Anna rút mùi xoa lau mắt và cố cất tiếng cười. Ồ, chị em mình thật là mềm yếu, nhưng chị hiểu, Maggie ạ, chị hiểu rất rõ. Chị với anh Ludwig lấy nhau đã 10 năm, đấy là những năm hạnh phúc duy nhất trong đời chị. 5 năm chị bị mắc bệnh liệt trẻ em, thế rồi chị thành kẻ tàn tật. Chị tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có ai dòm ngó đến chị, chẳng có ai nhìn đến, có Chúa làm chứng. Khi chị gặp anh Ludwig, chị vừa tròn 30 tuổi, chị là cô giáo, chị kiếm sống bằng công việc đó, anh ấy kém chị 10 tuổi. Và khi anh ấy nói rằng anh ấy yêu chị và muốn lấy chị, thì chị không coi đó là thực. Làm hỏng cuộc đời của một người trẻ măng. Maggie, còn có gì khủng khiếp hơn? 5 năm trời chị đối xử với anh ấy hết sức tệ, nào là chế nhạo, nào là cáu kỉnh, vậy mà anh ấy vẫn cứ đến. Thế là chị lấy anh ấy và sống hạnh phúc. Ludwig nói rằng anh ấy hạnh phúc, chị không biết có đúng không, chị không chắc lắm. Anh ấy phải từ bỏ nhiều điều, kể cả con cái, và bề ngoài bây giờ, năm anh ấy già hơn chị, tội nghiệp. Đấy, tất cả là do đời sống ở đây, chị Anna ạ, do khí hậu ở đây nữa. Mưa tạnh cũng đột ngột như lúc bắt đầu, mặt trời ló ra, trên bầu trời còn mờ hơi sương lóng lánh chiếc cầu vồng chói lọi. Từ những đám mây đen bay vùn vụt nhô ra núi Barton Free, lửng lững một khối màu hoa cà. Em sẽ đi, Maggie lại lên tiếng, hết sức cảm ơn anh chị đã nghĩ ra việc đó, chắc là điều đó cần cho em. Chỉ có điều là anh chị sẽ rất bận bịu với Justina. Ồ, không đâu, Ludwig đã cân nhắc kỹ hết cả rồi. Trước khi em đến, chỉ có một người giúp đỡ việc nhà là Anna Maria. Chị ta có cô em là Annunziata. Cô này muốn đi Town Spinner làm cô trông trẻ. Nhưng mấy ngày nữa cô ta sẽ học xong phổ thông, mà mãi đến tháng 3 cô ta mới đủ 16 tuổi. Thành thử trong lúc em đi vắng, cô ấy sẽ đến đây. Cô ta biết chăm nom trẻ nhỏ rất khéo. Gia đình Tesoriero có rất nhiều trẻ nhỏ. Thế đảo Matlock ấy ở đâu? Ở gần ám tiêu chắn lớn, ngay ở vịnh Whitsandy, một hòn đảo cô tịch rất yên tĩnh. Theo chị thì những cặp vợ chồng mới cưới thường đến đấy trong tháng trăng mật. Em biết ở những chốn như thế thì thế nào rồi, không phải là một khách sạn lớn mà là những nhà nhỏ riêng biệt. Em sẽ không phải đến phòng ăn chung đông người, không phải nhã nhặn với những người mà đến nhìn họ em cũng không muốn nhìn. Vào mùa này trong năm, ở đấy chắc không có ai, người ta sợ những trận cuồng phong mùa hè. Mokret nhiều mưa không làm ai sợ, còn mùa hè thì không ai thiết ra ám tiêu. Chắc là vì người đến đấy phần nhiều là từ Sydney và Melbourne. Và mùa hè thì Sydney cũng như ở Melbourne rất tuyệt, không việc gì phải đi. Còn về mùa đông, tháng 6, tháng 7, tháng 8, người miền Nam thuê trước những ngôi nhà nhỏ thuê từ 3 năm trước. Vào ngày cuối cùng của năm 1937, Maggie lên chuyến xe lửa đi Town Spinner. Đợt nghỉ của nàng vừa bắt đầu, nàng đã cảm thấy khỏe lên nhiều vì cái mùi nước mật lộn mửa khiến nàng ghê tởm ở đang lâu đã bị bỏ lại ở phía sau. Town Spinner, một thành phố lớn nhất đang phồn thịnh ở Bắc Queensland, có mấy ngàn dân, những ngôi nhà gỗ trắng lốp dựng trên những cây cọc. Xuống xe là phải ra tàu thủy ngay, hầu như không còn thời giờ, vì thế Maggie không xem thành phố, nhưng nàng gần như vui sướng vì không có lúc nào mà nghĩ ngợi, phải chạy ngay ra bến, sau những điều khủng khiếp trong chuyến đi tàu trên biển Tasmania 16 năm trước. Nàng chẳng ưa gì cái việc lênh đênh 36 tiếng đồng hồ trên con tàu nhỏ hơn tàu Wayfarer nhiều. Nhưng hóa ra lần này tất cả đều khác trước. Êm nhẹ như thì thầm điều gì, con tàu nhỏ bé lướt đi trên mặt nước gương, mà nàng không còn 10 tuổi mà đã 26. Không khí tĩnh lặng giữa hai trận cuồng phong, biển mệt mỏi yên ả. Tuy còn lâu mới đến chiều, Maggie đi nằm một lát, và nàng ngủ say lì, không mộng mị gì cả. Mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, người phục vụ mới đánh thức nàng dậy, mang trà tới và một đĩa bánh bích quy. Nàng ra bon và thấy một nước Úc mới, không quen thuộc. Trên bầu trời trong suốt dịu dàng không màu sắc, ánh hào quang màu hồng ngọc chậm chạp lan ra mỗi lúc một dâng cao. Và ở đằng đông, tận cuối đại dương, mặt trời đã mọc, ánh sáng mới sinh thắm hồng biến thành ánh sáng trắng ban ngày. Con tàu lướt êm du trên làn nước trong vắt, trong đến nỗi nhìn ra ngoài tàu, mãi dưới sâu, có thể thấy rõ những cái hang màu tím nhạt tối mờ. Và những con cá màu sắc rực rỡ lao vun vút. Xa xa, biển có màu lam sẫm, đôi khi ánh lên màu lá mạ, và ở những chỗ dưới đáy phủ rong rêu hay san hô hiện lên những vệt thẫm giống như màu rượu vang đặc sánh, và ở khắp nơi, dường như tự nó hình thành, chẳng khác nào những tinh thể thạch anh có những hòn đảo xuất hiện, khi thì là những đảo cát trắng chói lòa, có những cây dừa mọc lên, khi thì là những đảo đá núi có rừng nhiệt đới. Khi thì là những đảo dẹt chỉ hơi nhô lên khỏi mặt nước, ngập trong màu xanh của những lùm cây bụi. Những đảo dẹt kia chính là đảo san hô, một người thủy thủ giải thích. Những đảo hình vòng ở giữa có nước, vụn nước, gọi là đảo san hô vòng. Nếu chỉ từ dưới biển nhô lên một mỏm đá ngầm, thì đó là ám tiêu. Những đảo cao hơn thì đó là đỉnh núi ngầm. Nhưng xung quanh chúng vẫn có những ám tiêu san hô, ở giữa là những vụn nước. Thế đảo Matlock ở đâu? Maggie hỏi. Người thủy thủ nhìn với vẻ tò mò. Người phụ nữ đi một mình đến hòn đảo nơi những cặp vợ chồng mới cưới để hưởng tháng trăng mật ư. Có cái gì lạc lõng? Hiện giờ chúng ta đang đi trên vịnh Whitsandy, rồi ta sẽ ra mé ám tiêu chắn lớn quay ra Thái Bình Dương. Trên đảo Matlock, ở mé ấy ầm ầm đến nỗi ta không nghe được. cả đến những ý nghĩ của mình nữa. Những đợt sóng khổng lồ từ đại dương ùa vào qua 100 dặm giống như đoàn tàu tốc hành của bà. Cưỡi một con sóng khổng lồ như thế có thể bay 100 dặm, bà tưởng tượng được không? Người thủy thủ mơ màng thở dài. Ta sẽ đến Mắt Lốc lúc mặt trời lặn. Một giờ trước lúc mặt trời lặn, con tàu nhỏ đi xuyên qua làn sóng nhào từ bờ rút xa, một bức tường bụi nước ngầu bọt dựng lên che mờ khoảng trời phía đông. Phía trên ám tiêu lộ ra những giờ chiều xuống này, cái bến trải dài đến nửa dặm trên những cây mọc mảnh tiến về phía họ, xa hơn nữa sừng sững vách bờ dựng đứng lởm chởm đá. Không có gì giống với vẻ lộng lẫy miền nhiệt đới mà trí tưởng tượng của Maggie vẽ ra. Trên bến, một người đã có tuổi đang chờ, ông ta giúp Maggie lên bến cầm chiếc vali ở tay người thủy thủ. Xin chào Mrs. O'Neill, ông ta nói, tôi là Rob Walter. Tôi hy vọng rằng chồng bà rồi sẽ thu xếp được thời giờ đến đây. Ở Mắt Lốc thời gian này hầu như chẳng có ai để mà trò chuyện, đây là nơi điều dưỡng mùa đông mà. Họ đi cạnh nhau trên lớp ván rung rinh của bến tàu, san hô ló ra lúc chiều rút dường như nóng chảy trong những tia sáng của vầng dương đang lặn. Biển ngầu bọt, nom dữ dội hắt lên vầng sáng đỏ tía, hung hiểm. Bây giờ là chiều xuống, chứ không thì bà đi trên tàu sẽ không yên ổn thế đâu. Bà có thấy ở đằng đông sương mù thế nào không? Ở đấy chính là rìa của ám tiêu chắn lớn. Ở Mắt Lốc này, chúng tôi sống được chỉ là nhờ có nó che chắn. Sóng vỗ bờ mạnh đến nỗi bên tai luôn luôn có tiếng vang sội, ta cảm thấy đảo rung chuyển dưới chân. Ông ta giúp Maggie ngồi vào ô tô. Đấy là phía cản gió của Mắt Lốc, nom hơi hoang dại, không niềm nở lắm, phải không? Không sao, rồi bà sẽ được thấy nó ở phía khuất gió, ở đấy có cái để mà xem. Với tốc độ điên cuồng, điều hoàn toàn tự nhiên khi cả đảo chỉ có một chiếc ô tô duy nhất. Họ phóng đi có lẽ đến 4 dặm trên con đường hẹp trải san hô vụn lạo xạo dưới bánh xe. Giữa những cây dừa và cây bụi rậm rạp, dọc theo một sườn dốc núi dựng đứng và vượt qua đỉnh đèo. Đẹp quá! Maggie buột thốt lên. Xe của họ ra con đường khác, con đường này nhịp nhàng lặp lại tất cả những nếp uốn của cái bờ cát như một mảnh trăng lưỡi liềm, viền lấy vụn nước nông. Ở đằng xa, nơi sóng đại dương xô vào rìa dải đá ngầm, lại chói lòa lên tấm đăng ten bọt sóng trắng xóa. Nhưng khoảng nước bị bao bọc trong cái khung san hô thì tĩnh lặng như tấm gương bạc loáng ánh đồng cỏ. Đảo của chúng tôi bề dài 8 dặm, bề ngang 4 dặm. Người hướng dẫn giải thích cho Maggie. Xe của họ đi qua một ngôi nhà trắng không cân đối, trải rộng bề ngang, có một cái hiên cực lớn và những cửa sổ như tủ kính bày hàng. Một cửa hàng bách hóa. Rob Walter hua tay với vẻ tự hào của ông chủ. Tôi ở đây với phu nhân của tôi, bà ấy không lấy gì làm vui thích lắm khi có một phụ nữ đến đây một mình, không có chồng đi cùng. Bà ấy sợ ngộ nhỡ tôi sẽ bị cám dỗ đi chệch khỏi con đường chính đạo. Thế đấy. May là ở phòng du lịch, người ta nói rằng bà cần nghỉ ngơi và cần được hoàn toàn yên tĩnh. Và thế tôi dành cho bà ngôi nhà nhỏ xa nhất của chúng tôi, do đó bà nội tướng của tôi cũng yên tâm đôi chút. Phía đảo nơi bà ở không có thêm một người nào nữa. Hiện giờ chỉ có một cặp nữa đang nghỉ ngơi ở đảo này, nhưng họ ở mé bên kia. Bà có khỏa thân đi dạo cũng không ai nhìn thấy bà. Trong thời gian bà ở đây, bà nội tướng của tôi sẽ không để bà lọt khỏi tầm mắt. Bà cần gì xin cứ gọi điện, tôi sẽ mang đến. Không việc gì phải đi bộ xa như thế. Dù có mặt bà nội tướng hay không thì mỗi ngày một lần tôi cũng sẽ đến thăm bà vào lúc gần tối. Tôi cần biết mọi việc của bà có ổn cả không. Vậy vào quãng ấy, lúc mặt trời lặn, bà hãy ở nhà và ăn vận tươm tất, kẻo nhỡ bà nội tướng của tôi ập đến thì dày. Ngôi nhà nhỏ một tầng có 3 buồng, cạnh nhà là một dải bờ trắng hình lưỡi liềm nho nhỏ tách biệt hẳn xa, nằm giữa 2 mũi nhô ra của núi ăn ra biển, tiếp đó không còn đường đi. Bên trong mọi cái đều hết sức giản dị nhưng thuận tiện. Đảo có trạm phát điện riêng, thành thử Maggie được sử dụng một chiếc tủ lạnh nhỏ, đèn điện, chiếc máy điện thoại như đã hứa, thậm chí cả máy thu thanh. Nhà xí và nhà tắm có nước, tiện nghi hiện đại hơn ở Drogheda và Himenhok. Maggie nhích mép cười thầm. Có thể thấy ngay rằng khách đến đây là người ở Melbourne và Sydney, họ quen với những thành tựu của văn minh và không thể thiếu nó được. Rốt vội vã trở lại với bà nội tướng hay ghen. Còn Maggie nhân lúc rỗi rãi, lục dở các vali và xem xét tỉ mỉ hơn dinh cơ của mình. Chiếc giường đôi rộng thênh thang thuận tiện hơn nhiều so với giường cưới của nàng, cũng phải thôi, người ta tổ chức ở đây một thiên đường cho những đôi vợ chồng mới cưới mà. Vì vậy, những người đến đây đòi hỏi trước hết một chiếc giường lịch sự, còn khách trọ ở cái khách sạn nọ tại Đang Lâu thường quá say và không để ý đến những chiếc lò xo trồi lên. Trong tủ lạnh và các giá treo ở phía trên đầy các thứ thực phẩm chữ sẵn. Trong cái làn rất to trên chiếc bàn con có dứa, chuối, xoài và lạc tiên. Ở đây quả thật là nàng chẳng tội gì mà không ăn và ngủ cho thỏa thích. Tuần đầu Maggie dường như chỉ có ăn và ngủ. Trước đó chính nàng không hiểu rằng nàng mệt chết người và khí hậu Đang Lâu đã làm cho nàng không còn thiết ăn gì nữa. Trên cái giường mỹ lệ này, nàng vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay và ngủ suốt 10-12 giờ liền. Còn ăn thì nàng ăn ngon miệng chưa từng thấy kể từ thời ở Drogheda đến nay. Nàng ăn dường như không ngừng, ăn luôn miệng lúc không ngủ, ngay cả khi xuống nước cũng mang theo xoài. Thực tình mà nói, quả xoài thì hợp lý nhất là ăn lúc tắm biển hoặc ở nhà tắm. Nước quả ngọt cứ ứa ra. Vũng nước trước cái bãi tắm nhỏ xíu phẳng lặng như gương, không có dòng chảy nào, nông trèn. Tất cả như chủ ý dành cho Maggie, nàng không biết bơi chút nào. Nhưng nước rất mặn, dường như tự nó dâng nàng lên, nàng quyết định thử xem và hoan hỉ khi thấy mình nổi được trong nước suốt 10 giây đồng hồ. Nàng cảm thấy thoát khỏi sức hút của trái đất thật tuyệt vời biết bao, hạnh phúc xiết bao khi bơi được như cá. Có lẽ chỉ vì lẽ ấy, sự cô đơn mới khiến nàng buồn phiền, tiếc rằng không có ai dạy nàng bơi, nhưng dù sao thật là sung sướng hết chỗ nói khi ta không lệ thuộc vào ai. Anne đúng quá đi mất, theo chỗ Maggie còn nhớ. Nàng chưa bao giờ được bỏ mặc một mình ở nhà, mà tách biệt xa một mình thật là nhẹ nhõm, thật là yên ổn. Và nàng không hề cảm thấy cô đơn, tịnh không buồn chán vì thiếu Anne và Ludwig, vì vắng Justina và Lý Úc. Lần đầu tiên trong ba năm, nàng thậm chí không nhớ Drogheda. Ông già Rob không bao giờ làm phiền nàng, ông đánh ô tô đến lúc mặt trời lặn, dừng xe ở một quãng khá xa trên đường. Và khi nàng niềm nở vẫy tay với ông ở hàng hiên như muốn nói, tôi vẫn sống và khỏe mạnh, thì ông cho xe quay mũi và trở về. Ngồi cạnh ông là bà nội tướng xinh đẹp lạ thường, cau có và dữ dằn như thể sẵn sàng xả súng máy. Một lần, Rob gọi điện cho Maggie, ông sắp đưa cặp khách du lịch nọ đi chơi bằng thuyền có đáy lắp kính. Chuyến đi chơi như thế có hấp dẫn nàng không? Đấy là chuyến du hành đến một hành tinh khác không quen biết. Qua lớp kính, nàng đã ngó vào một thế giới kỳ lạ, mỏng mảnh, đầy sự sống, nơi mà nhờ có nước vuốt ve trìu mến, từ dưới đấy đã mọc lên những vật kỳ lạ mang một vẻ đẹp thanh nhã chưa từng thấy. Thì ra san hô sống có màu hoàn toàn không thô và chói gắt như những vật lưu niệm bày ở các tủ kính cửa hàng. Trong nước, chúng hồng dịu hay xanh xám hay màu cà phê sữa, và xung quanh mỗi nhánh nhỏ, mỗi mô gò là một cầu vồng rực rỡ, kỳ ảo, lung linh. Như một hơi thở nhìn thấy được. Những con hải quỳ cực lớn, đúng 12 đuôi im bề ngang, đang đung đưa lớp tua viền tạo nên bởi những chân vòi xanh đỏ da cam lam tím. Những vò sò màu trắng có khía to như phiến đá lát, hé mở những làn môi trễ xuống, cám dỗ những người bơi lội thiếu thận trọng nhìn vào bên trong. Ở đó có cái gì rực rỡ, hiếu động lấp lánh đến mê hồn. Có những vật gì giống như những chiếc quạt đăng ten màu đỏ lay động trong nước. Như phấp phới trước gió, những dải rong biển màu xanh rực rỡ, quẫy lộn, rung rinh. Không một ai trong số bốn người trên thuyền sẽ ngạc nhiên chút nào nếu thấy nàng tiên cá. Tại sao lại không thể thoáng hiện bộ ngực mịn màng óng ả, cái đuôi đầy vẩy lấp lánh, quẫy nhanh, đám mây tóc xõa tung, nụ cười mời gọi là mê hồn các thủy thủ. Còn cá nữa chứ, chúng vút qua, hàng ngàn con dưới đáy thuyền trong suốt như những viên đá quý sống động, tròn như những chiếc đèn lồng Trung Hoa. Dài như viên đạn lộng lẫy lấp lánh đủ các màu sắc mà nước đã tạo cho một vẻ linh lợi hào nhoáng và sạch sẽ có một không hai. Một số chói rực vảy vàng óng ánh và đỏ thắm, số khác thì màu xanh loáng bạc, nòm mát rượi, số khác nữa là những mảnh rực rỡ trôi nổi, màu sặc sỡ và thô như những con vẹt. Ở đây có cả cá măng biển mũi hình kim nhọn hoắt, có cá nóc gai mồm tù, cả cá nhồng răng lởm chởm. Trong hang san hô lờ mờ nhìn thấy cá quân mõm cực to đang ẩn náu, và một lần dưới con thuyền có con cá mập xám khổng lồ thong thả bơi qua như một cái bóng mềm mại. Các vị đừng sợ. Rốt nói, những loại cá nguy hiểm không len lỏi quá xa về phương Nam đâu. Ở ám tiêu của chúng tôi chỉ có một thứ cá làm chết người là cá mù làn. Vì vậy, đừng đi chân không trên san hô. Maggie vui sướng vì nàng đã đi thuyền, nhưng nàng tuyệt không khao khát đi chơi một chuyến nữa như thế hay kết bạn với cái đôi mà Rob đã cho nàng đi chơi thuyền cùng với họ. Nàng tắm, dạo chơi, phơi nắng. Điều lạ lùng là nàng không buồn vì không có sách. Nàng chẳng thiết đọc nữa, xung quanh có sẵn vô khối điều thú vị, thiếu gì cái để mà xem. Nàng nhớ tới lời khuyên của Rob và không dùng áo dài nữa. Thoạt đầu, nàng cứ như con thỏ nhà, cứ mỗi hơi gió thoảng đều cảm thấy mùi chó dingo. Một cành cây lắc rắc, một quả dừa rơi từ trên cây cao xuống là nàng đâm bổ đi ẩn nấp. Nhưng mấy ngày qua đi, tình trạng biệt tịch vẫn không bị xâm phạm, thế là Maggie yên tâm. Đúng, sẽ không ai đến gần. Walter nói thực, cái gió này chỉ là một mình nàng và nàng hết rụt rè. Nàng đi vơ vẩn trên các con đường mòn, nằm trên cát, vùng vẫy trong nước mặn ấm áp và cảm thấy mình là một con thú nhỏ sinh ra và lớn lên trong lòng, nay bỗng được tự do trong một thế giới yên tĩnh, tràn ngập ánh mặt trời, rộng thanh thang và niềm nở. Xa mẹ, xa các anh em trai và Lý Úc, xa tất cả những gì chi phối đời nàng một cách bột chộp và tàn nhẫn, Maggie bỗng khám phá ra một điều, trên đời có sự rảnh rỗi, tự do, sự nhàn nhã. Như trong ống kính vạn hoa, trong ý thức nàng bắt đầu hình thành những ý nghĩ và quan niệm mới thay thế lẫn nhau. Lần đầu tiên trí óc nàng không chỉ mải miết với công việc. Nàng ngạc nhiên hiểu rằng lao động liên tục thuần túy bằng chân tay là trở ngại vững chắc nhất mà người ta có thể dựng nên để không cho mình suy nghĩ thực sự. Nhiều năm trước, có lần Gerard hỏi nàng thường hay nghĩ về chuyện gì, và nàng trả lời nghĩ về bố và mẹ, về Bob, Jack, Huggy và Stuart, về các em trai và Frank, về nhà cửa, về công việc, về mưa. Nàng không nói về việc Gerard bao giờ cũng chiếm vị trí thứ nhất trong những ý nghĩ của nàng. Bây giờ, thêm vào danh sách đó có Justina và Lee Úc, Ludwig và Enner, cây mía, nỗi nhớ nhà và vẫn lại là mưa. Cố nhiên sách đem lại sự nhẹ nhõm, không còn hơn thế nữa, sự cứu rỗi. Nhưng những ý nghĩ bao giờ cũng xuất hiện và biến mất ngoài mọi mối liên hệ và trình tự, đứt đoạn và lẫn lộn. Không có dịp mà cũng chẳng biết đường bình tĩnh ngồi xuống mà suy nghĩ, bởi vì chẳng ai dạy cho nàng điều ấy. Nghĩ xem thực chất nàng là cái gì? Maggie Cleary, Maggie O'Neill, nàng cần cái gì? Nàng sống trên đời để làm gì? Bây giờ nàng cay đắng hối tiếc rằng nàng không thể làm như thế, chỗ hồng đó không thể bù đắp được dù nàng có dỗi dãi thế nào đi nữa. Thế nhưng, lúc này đang có cơ hội ấy, dỗi dãi, yên ổn, nhàn hạ, cảm giác về sức khỏe và trạng thái phơi phới thuần túy và thể lực, có thể nằm trên cát và tập trung suy nghĩ. Ralph, một tiếng cười khẩy chua chát. Bắt đầu từ đó thì không lấy gì làm dễ chịu lắm. Nhưng Ralph tựa như Chúa Trời, ông là khởi đầu và kết thúc của tất cả. Từ cái ngày mà ở ga Gyllenborg, trong bụi đỏ thắm vì nhuốm ánh mặt trời đang lặn, ông quỳ xuống nắm lấy hai vai Maggie, thì ông luôn luôn ở trong ý nghĩ của nàng. Và cho dù đến lúc chết nàng không bao giờ nhìn thấy ông nữa, thì ý nghĩ cuối cùng của nàng bên miệng huyệt sẽ là ý nghĩ về ông. Ralph, thật đáng sợ, một con người duy nhất mà có ý nghĩa lớn lao như thế, mà thể hiện trong bản thân mình nhiều điều như thế.